Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tòa khâm sứ tòa thánh tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tòa Thánh Vatican có tân chủ tịch phủ thống đốc. Trong một thông cáo hôm 3 tháng 9 vừa qua, với các giám đốc văn phòng và cơ quan tòa thánh, Đức Hồng Y Giovanni Lacciolo, chủ tịch phủ thống đốc Vatican, công bố người sẽ thay thế ngài làm chủ tịch phủ thống đốc Vatican. Đó là Đức Tổng giám mục Giuseppe Bertello, hiện đang là sứ thần tòa thánh tại Ý. Đức Hồng Y Lacciolo cho biết rằng, vị tân chủ tịch phủ thống đốc Vatican sẽ tiếp tục công việc của ngài bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Trong thông cáo, Đức Hồng Y Lacciolo còn nói thêm rằng, Đức giám mục Giuseppe Sciacca cũng sẽ thay thế Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano trong vai trò tân tổng thư ký của phủ thống đốc, và ngài nhận nhiệm vụ từ ngày 3 tháng 9. Nói về vị sẽ kế nhiệm mình trong chức vụ chủ tịch phủ thống đốc Vatican, Đức Hồng Y Lacciolo chia sẻ rằng, tôi tin chắc rằng sự hợp tác của ngài sẽ mang lại lợi ích và niềm vui, và quý vị sẽ tìm thấy nơi ngài còn hơn là một cấp trên, đó là một người bạn và một linh mục. Đức Tổng giám mục Giuseppe Bertello, năm nay 68 tuổi, được truyền chức linh mục năm 1966. Ngài gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh năm 1971, đã chu toàn nhiều công tác của đại diện Tòa Thánh ở Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela và trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Sau khi được bổ nhiệm giám mục năm 1987, Đức cha Giuseppe Bertello được đặt làm sứ thần Tòa Thánh tại Ghana, Togo, Benin và Rwanda. Ngài cũng là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, trước khi được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Mexico vào năm 2000. Ngày 11 tháng Giêng năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Cha Giuseppe Bertello làm sứ thần Tòa Thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino. Còn về vị tân tổng thư ký của Phủ Thống đốc Vatican, Đức giám mục Giuseppe Sciacca, ngài được thụ phong linh mục năm 1978 ở tuổi 23. Sau khi làm vị bảo vệ và chưởng lý trong các tòa án giáo phận và khu vực Sicily, giáo phận gốc của ngài, Đức cha Giuseppe Sciacca được bổ nhiệm làm thẩm phán của tòa án khu vực Palermo. Và tháng 3 năm 1999, ngài được bổ nhiệm làm chưởng lý của tòa thượng thẩm Roma. Tin Phnom Penh, Cambodia. Cộng đồng công giáo Ta Om hồi sinh sau 40 năm bị tàn phá. Trong một bản tin phát đi ngày 5 tháng 9 vừa qua, hãng tin Asia News đã mô tả sự hồi sinh của cộng đồng công giáo Ta Om sau một thời gian dài chịu nhiều đau khổ, bách hại, như tất cả các nhà truyền giáo nước ngoài đều bị trục xuất, các giáo sĩ địa phương bị xóa sổ khi phải chết vì bị tra tấn hoặc quá thiếu thốn khổ cực. Hiện nay, người ta thấy sức sống mới đã hồi sinh tại đây, đặc biệt là tại cộng đồng công giáo Ta Om. Cuộc sống cộng đồng này xoay quanh các hoạt động nhiệt thành của 29 thành viên và hai nhà truyền giáo dòng tên người Indonesia. Người ta có thể đến cộng đồng công giáo Ta Om thuộc giáo phận Battambang Angkor Wat từ thành phố Siem Reap sau khi đi nhiều giờ trên một con đường lầy lội. Cha Stephanus Vinata, một tu sĩ dòng tên đến từ Java, Indonesia, phụ trách giáo xứ Thánh Gioan ở Siem Reap và đã giúp cộng đồng trẻ này một thời gian, chia sẻ rằng khi cha đến làng Ta Om, nơi đây không có người công giáo. Nhà thờ giáo xứ Đức Bà Maria do người Pháp xây dựng đầu thế kỷ 20 đã bị hư hỏng nặng dưới chế độ Khmer Đỏ và được sử dụng như một nhà kho rồi làm nơi ở cho nhiều người. Nhà truyền giáo người Indonesia này nói thêm rằng, vào một ngày nọ, phép lạ xảy ra khi một số người dân địa phương xin chịu phép rửa tội. Trong 3 năm, 30 người đã trở thành người Công giáo, tham gia các lớp giáo lý do cha Heribertus Pratasudama phụ trách. Cha Heribertus Pratasudama cũng là một tu sĩ dòng tên đến từ Indonesia, người đã sống ở Cambodia 11 năm. Rồi trong năm 2010, giám mục giáo phận Bát Tâm Băng đã rửa tội cho họ, và bây giờ chính họ dẫn dắt cộng đồng. Vị linh mục phụ trách giáo xứ Thánh Gioan ở Siem Reap còn cho biết thêm rằng, cha có ấn tượng tốt với sự nhiệt tình của họ. Chỉ trong một vài tháng, họ đã sửa chữa nhà thờ cũ và yêu cầu vị linh mục dòng tên trẻ đến dâng lễ mỗi tuần một lần. Hiện nay, chuông nhà thờ đã đổ tiếng kêu vang và người Công giáo có thể rời cánh đồng để về tham dự thánh lễ. Trong thánh lễ, người ta hát nhiều bài thánh ca và cư dân từ các làng lân cận cũng đến dự lễ. Hai tình nguyện viên người Nhật của Trung tâm Xã hội dòng tên hiện chăm sóc cho các bệnh nhân và dạy trẻ em đọc và viết cũng tham dự thánh lễ. Được biết giáo xứ Siem Reap có khoảng 500 thành viên, trong đó 40% là người gốc Việt Nam, cộng với một số người nước ngoài. Hiện nay, Cambodia có khoảng 20.000 người Công giáo, chiếm 0,15% dân số. Hiện có nhiều nhà truyền giáo nước ngoài làm việc tại đây, và khoảng 10 linh mục địa phương đang phục vụ giáo hội Công giáo tại Cambodia. Tin Seoul, Nam Hàn. Một giám mục nói rằng sẽ thực hiện sứ mạng nhân đạo ở Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fides hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, đức cha Ichinus Kim Hee-jong, tổng giám mục Tổng giáo phận Quang Yu, nói rằng ngài sẽ viếng thăm Bắc Triều Tiên vào cuối tháng 9 này, cùng với phái đoàn gồm 7 nhà lãnh đạo tôn giáo, thành viên của Hội đồng Tôn giáo Hàn Quốc vì Hòa bình, cơ quan mà ngài làm chủ tịch. Giải thích với hãng tin Fides, đức tổng giám mục giáo phận Quang Yu nói rằng, chúng tôi muốn mở lại cánh cửa đối thoại và hòa bình, một mối quan hệ mà tất cả chúng ta đều hy vọng từ Bắc đến Nam. Thực tế cho thấy, mối quan hệ song phương giữa Nam Bắc Triều Tiên đang ở trong giai đoạn rất khó khăn, vì các kênh song phương đều bị đóng. Thậm chí, các mối tương quan đã ở mức thấp lịch sử gần một năm nay, sau tai nạn tàu hộ tống Jeonnam của Hàn Quốc bị đánh chìm bởi ngư lôi Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 năm ngoái. Sự cố này gây ra cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự, và hệ quả là vụ ném bom vào đảo Yeongpyeong của Bắc Triều Tiên hồi tháng 11 năm vừa qua. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Liên Tôn thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, Đức Tổng Giám mục Kim Hee-jong hy vọng sẽ có kết quả tốt trong chuyến viếng thăm sắp tới, khi nhận định là các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hàn Quốc, chúng tôi tin rằng chúng tôi phải đóng một vai trò trong nỗ lực xây dựng đối thoại và hòa bình với các anh em của chúng tôi ở miền Bắc. Chúng tôi sẽ cố gắng làm mới mối quan hệ với miền Bắc. Mục đích chính của chuyến viếng thăm này là để cung cấp sự trợ giúp nhân đạo và sự gần gũi của chúng tôi với anh chị em miền Bắc Triều Tiên. Về phía chính quyền miền Bắc, Đức Tổng Giám mục Ichinus cho biết rằng các nhà chức trách Bắc Triều Tiên đã mời chúng tôi và chính phủ Hàn Quốc đã đồng ý việc này. Đây là một dấu hiệu rất tích cực. Chúng tôi sẽ gặp các nhà lãnh đạo chính trị và chính quyền. Chúng tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm này sẽ giúp mở lại một cuộc đối thoại chính thức giữa hai nước. Được biết, trong tháng 8 vừa qua, đã có một nhóm các nhân viên cứu trợ đi thăm Bắc Triều Tiên, mang theo viện trợ nhân đạo, thuốc men và thực phẩm. Đây là dấu hiệu của sự cởi mở. Nó cho thấy kênh liên lạc giữa hai miền đã được thông trở lại. Nguồn tin của Fides còn cho biết rằng, trong khi kiềm chế và bắt hại tự do tôn giáo trong cả nước, Bình Nhưỡng có ý định sử dụng kênh đối thoại với các nhà lãnh đạo tôn giáo để có được hỗ trợ tài chính mới. Cụ thể, hôm 3 tháng 9, một phái đoàn Phật giáo gồm 37 người, trong đó có cả tu sĩ và tín hữu, đã có chuyến viếng thăm 5 ngày tới Bắc Triều Tiên, tham dự một ngày lễ Phật giáo. Chuyến đi đã được Bộ Thống nhất tại Seoul phê duyệt. Trong những tháng gần đây, chính phủ Seoul đã cho phép các tổ chức từ thiện chuyển hàng cứu trợ đến người dân đang bị suy dinh dưỡng ở miền Bắc Triều Tiên, dẫu cho có cuộc khủng hoảng chính trị giữa hai nước. Một liên minh gồm 54 tổ chức phi chính phủ đề nghị chính phủ Hàn Quốc hãy mở ra một hành lang nhân đạo thường xuyên. Tin Bảo Đình, Trung Quốc. Một giám mục nói rằng cần có đền thờ Thiên Chúa trong trái tim. Thông tin từ hãng thông tấn Fides cho biết, hôm 30 tháng 8 vừa qua, hơn 300 tín hữu đã tham dự lễ cung hiến nhà thờ tại làng Sui Cheng thuộc giáo phận Bảo Đình. Thánh lễ đồng tế gồm 15 linh mục với sự tham dự của các nữ tu tu hội các em nhỏ của Thánh Teresa và tu hội trái tim vô nhiễm Đức Mẹ thuộc giáo phận Bảo Đình và nhiều tín hữu đến từ các khu vực chung quanh. Ngoài lời trong thánh lễ cung hiến nhà thờ, Đức cha Francis An Su Sin, giám mục phó giáo phận Bảo Đình tỉnh Hà Bắc nói rằng, không có gì là sai trái nếu một nhà thờ là nhỏ và đơn giản, miễn là chúng ta có thể cầu nguyện và cử hành thánh lễ ở đó. Điều quan trọng là có đền thờ của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta, được trang trí với lời cầu nguyện và việc lành. Khi ấy, chúng ta thực sự là con cái, xứng đáng với danh của người. Các tín hữu địa phương chia sẻ rằng nhà thờ mới cho phép chúng tôi cầu nguyện và cử hành thánh lễ cho xứng hợp. Đồng thời, nhà thờ mới này cũng là lời mời gọi rao giảng tin mừng. Được biết, nhà thờ này được các nhà truyền giáo Vinh Sơn Pháp xây dựng vào năm 1901, kính dâng trái tim Đức Mẹ. Sau cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc, nhà thờ được chuyển đổi vào mục đích thế tục trong nhiều năm, nhưng nhờ Đức Giám Mục và các linh mục trong giáo phận, ngôi nhà thờ này được hoàn trả cho Cộng đoàn Công giáo vào đầu năm nay, và hoàn toàn bị hư hại. Do đó, các linh mục và tín hữu đã quyết định xây dựng lại nhà thờ với bàn tay của họ, và họ đã thực hiện chỉ trong 2 tháng. Từ đây, cộng đoàn địa phương có thể gặp gỡ trong một tòa nhà dài 15 mét, rộng 6 mét, cao 7 mét, và đủ sức chứa 300 tín hữu. Làng Sui Cheng có khoảng 3.000 người, trong đó có 100 tín hữu Công giáo. Tin Hàn Quốc. Hai linh mục và nhiều giáo dân bị bắt vì biểu tình chống lại việc xây căn cứ quân sự trên đảo Jeju. Hãng tin Asia News cho biết hôm 1 tháng 9 vừa qua, đông đảo cảnh sát đã được triển khai tại làng Gangcheong, quận Seokwipo, gần căn cứ hải quân tương lai. Ít nhất 600 cảnh sát bao quanh khu vực mà khoảng 80 đến 100 nhà hoạt động biểu tình phản đối việc xây dựng một căn cứ hải quân trên đảo Jeju. Sau khi xô đẩy những người biểu tình ra khỏi khu vực, cảnh sát đã đưa nhiều máy xúc đến đó. Các người biểu tình đụng độ với cảnh sát. Họ cùng hô to các khẩu hiệu và ngăn chặn đường đi của cảnh sát. Khoảng 30 người, trong đó có 2 linh mục Công giáo và nhiều giáo dân khác, đã bị cảnh sát đưa đi nơi khác. Nhiều nhà hoạt động dự kiến sẽ tiếp tục ngồi biểu tình trên đảo, chống lại việc xây dựng vốn bắt đầu vào tháng 6 năm tới. Đảo Jeju nằm ở phía nam của bán đảo Triều Tiên, trong eo biển Triều Tiên, và được điều hành bởi một chính quyền tỉnh tự trị. Đảo này nổi tiếng với cảnh thiên nhiên hoang sơ và các cảnh quan ngoạn mục. Các người biểu tình chống lại việc xây dựng căn cứ hải quân ở đây để bảo vệ thiên nhiên hoang sơ của hòn đảo này và chống lại ngành công nghiệp du lịch. Trong khi đó, chính phủ cho rằng căn cứ hải quân trị giá 970 triệu Mỹ Kim này là cần thiết vì lý do an ninh quốc gia. Kế hoạch của chính phủ phải đối mặt với một mặt trận chống đối rộng lớn. Khoảng hai tuần trước đây, đức cha Peter Kong Uil, giám mục giáo phận Jeju, đồng thời là chủ tịch hội đồng giám mục Công giáo Hàn Quốc, đã chống lại kế hoạch này trong một bài báo có tựa đề Lương tâm Kitô giáo nói không với việc xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Jeju. Song song đó, hội đồng làng Gangcheon cũng phản đối việc xây dựng căn cứ. Trong một cuộc họp báo ngày 1 tháng 9, hội đồng kêu gọi ngưng việc xây dựng bằng cách loan báo các sự kiện văn hóa với hàng ngàn người dân tham dự gần địa điểm dự kiến làm căn cứ. Các nhà hoạt động cho thiên nhiên cũng dự kiến sẽ chở thêm 170 người ủng hộ đến đảo, đồng thời sẽ có khoảng 20 xe buýt hòa bình chở người đến tham gia các hoạt động hòa bình bất bạo động. Cuối tháng 8 vừa qua, 120 tổ chức xã hội dân sự đã tổ chức một hội nghị ở Seoul, kêu gọi mọi người chống xây dựng căn cứ này. Các tổ chức xã hội dân sự này nói rằng, mặc dù tòa án ra lệnh cấm các hành vi cản trở việc xây dựng căn cứ hải quân, điều này không phải là cơ sở cho chính phủ, hải quân, các công tố viên hoặc cảnh sát để tiến hành việc xây dựng hoặc triển khai nhân viên tại đó. Ngoài ra, trước đó, ông Kang Dong-chiun, trưởng làng Gangcheon, đã bị bắt cùng với một số người dân khác. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi chính phủ trả tự do cho họ, dập tắt bầu khí thiết quân luật đang bao trùm trên hòn đảo. Về phần mình, Hội đồng tỉnh tự trị đặc biệt của tỉnh Jeju đã đưa ra tuyên bố, yêu cầu chính phủ phải có bước đi trước, với tư cách là người chủ chốt, trong việc giải quyết tình hình, tìm kiếm một giải pháp hòa bình và kiềm chế không triển khai sử dụng vũ lực. Tin từ Cộng hòa Czech. Chính phủ đồng ý trả lại tài sản cho các giáo hội. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin The Church Report hôm đầu tháng 9 vừa qua, một lãnh đạo của Hội đồng Đại kết Czech đã hoan nghênh một thỏa thuận vốn sẽ cho phép các giáo hội lấy lại các nhà thờ và tòa nhà đã bị chế độ Cộng sản trước đây tịch thu, nhưng đổi lại, giáo hội sẽ mất trợ cấp của nhà nước. Dự thảo được hoàn thành ngày 25 tháng 8 vừa qua tại Prague. Ông Joel Rum, chủ tịch Hội đồng Đại kết Czech và là thành viên của Giáo hội Phúc âm của Huynh đệ Czech, nói rằng quả bóng đang nằm trên bàn chính phủ để chuẩn bị bản luật cần thiết. Việc hoàn trả này dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng Giêng năm 2013. Ông Joel Rum còn cho biết việc hoàn trả này sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến giáo hội công giáo, vốn chiếm đa số tại Cộng hòa Czech, là tổ chức mất nhiều tài sản nhất dưới thời Cộng sản. Tuy nhiên, ông Chủ tịch Hội đồng Đại kết Czech nói rằng, mọi tôn giáo sẽ phải chuẩn bị cho việc nhà nước dần dần chấm dứt việc hỗ trợ tài chính, trong một quốc gia mà hàng giáo sĩ được nhà nước thanh toán tiền lương từ thế kỷ thứ 18. Theo ông, đây quả là một thách thức lớn, vì nhiều thành viên giáo hội đã quen với sự hỗ trợ tài chính của nhà nước, và đây là lúc họ cần chứng tỏ mình trước tình hình mới này để mở ra với xã hội. Được biết trước đó trong một thông cáo hôm 28 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đã tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ trả lại tài sản cho các nhóm tôn giáo thiểu số, vốn được công nhận từ năm 1936. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tòa khâm sứ tòa thánh tại Việt Nam do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp chuyến viếng thăm của vị đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, chúng tôi mời quý vị tìm hiểu đôi nét về tòa khâm sứ tại Việt Nam. Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Việt Nam, hay còn gọi là Tòa Khâm Sứ Vatican tại Việt Nam, là cơ quan đại diện của Tòa Thánh tại Việt Nam, tồn tại trong giai đoạn từ năm 1925 đến năm 1975. Tòa Khâm Sứ đảm nhận việc liên lạc giữa Tòa Thánh với Việt Nam trên lĩnh vực phụng tự là chủ yếu, và một phần nhỏ trong lĩnh vực ngoại giao. Người đứng đầu Tòa Khâm Sứ được gọi là Khâm Sứ hay Đức Khâm Sứ, đôi khi cũng được gọi là Khâm Sai Tòa Thánh hay Khâm Mạng Tòa Thánh, thường có chức vụ từ giám mục trở lên. Cần phân biệt giữa Khâm Sứ Tòa Thánh và Sứ Thần Tòa Thánh. Trong khi Khâm Sứ chỉ đảm nhận việc liên lạc giữa Tòa Thánh với quốc gia bản địa ở lĩnh vực phụng tự, thì Sứ Thần Tòa Thánh đảm nhận cả công tác ngoại giao của Tòa Thánh ở quốc gia nào mà Tòa Thánh có mối quan hệ ngoại giao. Về lược sử hình thành của Tòa Khâm Sứ như sau. Vào năm 1922, Thượng Thư Bộ Lại Nguyễn Hữu Bài, thành viên phái đoàn vua Khải Định sang Pháp, đã sang Roma yến kiến giáo hoàng Pio thứ 11 để thỉnh cầu bổ nhiệm khâm sứ tại Việt Nam và phong chức giám mục cho các linh mục bản xứ. Vì thế, trong cùng năm, giáo hoàng Pio thứ 11 đã cử giám mục giáo phận Thiên Tân, Trung Hoa là Henry Ligroap, một giáo sĩ dòng tên, làm thanh tra tông tòa, đi quan sát tình hình các giáo phận ở Đông Dương, đặc biệt về cách tổ chức các chủng viện và chương trình học vấn. Trong cuộc họp tại Phát Diệm với 11 giám mục giáo phận từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 2 năm 1923 và tại Sài Gòn với 7 giám mục giáo phận ngày 20 tháng 6 năm 1923, các đại diện tông tòa Đông Dương đã đề nghị Thánh Bộ Truyền Giáo đổi tên các giáo phận theo tên các thành phố có đặt tòa giám mục. Ngày 25 tháng 5 năm 1925, giáo hoàng Pio 11 đã cho lập tòa khâm sứ Đông Dương và Thái Lan, và cử giám mục Constantino Ayuti làm khâm sứ tòa thánh tại Đông Dương, chính yếu là tại Việt Nam. Ban đầu, khâm sứ Ayuti đặt văn phòng tạm tại Hà Nội. Nhưng vào lúc bấy giờ, Hà Nội mặc dù giữ vị trí quan trọng, nhưng không phải là kinh đô Việt Nam. Vì vậy, trụ sở tòa khâm sứ ở Đông Dương đã được xây cất mới gần nhà thờ chính tòa Phụ Cam, Huế, vì nơi đây, lúc bấy giờ, Huế là kinh đô của Việt Nam. Ông qua đời khi đang tại nhiệm, trước khi trụ sở tòa khâm sứ tại Huế được khánh thành vào ngày 1 tháng 5 năm 1928. Liên tục trong 25 năm sau đó, các khâm sứ kế vị là giám mục Columban Reye và giám mục Anthony Rabier đều đặt tòa khâm sứ tại Huế. Vào năm 1945, Việt Nam tuyên bố độc lập. Từ đó, Huế mất đi vị trí kinh đô của Việt Nam và Hà Nội trở thành thủ phủ của Việt Nam, Lào và Campuchia. Năm 1950, Giáo hoàng Pio 12 đã bổ nhiệm giám mục John Dooley làm khâm sứ tại Đông Dương, và ngày 18 tháng 10 năm 1951, khâm sứ Dooley đã quyết định dời trụ sở tòa khâm sứ ra Hà Nội và đặt cạnh tòa giám mục Hà Nội. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, khâm sứ Dooley vẫn tiếp tục giữ cương vị đại diện chính thức của tòa thánh tại Hà Nội đến năm 1959. Sau đó thì chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trục xuất cùng với các giáo sĩ nước ngoài và tịch thu trụ sở tòa khâm sứ Hà Nội. Khâm sứ Dooley chấm dứt nhiệm vụ vào ngày 15 tháng 9 năm 1959. Ở miền Bắc Việt Nam, do hoàn cảnh bị cô lập nên khâm sứ Dooley không thể liên lạc được với các quốc gia thuộc quyền khác. Nên ngày 15 tháng 2 năm 1956, Tòa Thánh cử giám mục Giuseppe Caprio làm thanh tra tông tòa tại Sài Gòn để liên lạc với các giáo phận ở miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngày 13 tháng 3 năm 1957, vị thanh tra tông tòa ở Sài Gòn được nâng lên hàng đại khâm sứ. Năm 1959, khâm sứ Đô Lầy rời Hà Nội. Tòa Thánh liền thiết lập tòa khâm sứ Sài Gòn với vị khâm sứ mới là giám mục Mario Prini. Ông là người có đóng góp lớn trong việc Tòa Thánh quyết định thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 1960. Ngày 14 tháng 10 năm 1961, ông được tấn phong tổng giám mục hiệu tòa Aziza. Ngày 14 tháng 10 năm 1961, ông được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập. Ngày 13 tháng 10 năm 1962, Giáo hoàng Gioan 23 đã bổ nhiệm giám mục Salvatore Asta làm khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương. Ông rời Việt Nam để nhận nhiệm vụ sứ thần Tòa Thánh tại Iran năm 1964. Ngày 17 tháng 6 năm 1964, Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã đổi khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương thành khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam và bổ nhiệm giám mục Angelo Banmas vào chức vụ khâm sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn. Ông rời Việt Nam ngày 19 tháng 4 năm 1969 để nhận chức sứ thần Tòa Thánh tại Colombia. Vị khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam cuối cùng cho tới thời điểm hiện tại là giám mục Henry Lementre. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã yêu cầu ông rời khỏi Việt Nam, cắt đứt mối liên hệ với Tòa Thánh. Ngày 19 tháng 12 năm 1975, ông rời Việt Nam và nhận chức sứ thần Tòa Thánh tại Uganda. Hiện nay, Việt Nam vẫn không có mối liên hệ nào với Tòa Thánh trên lĩnh vực ngoại giao. Quý vị và các bạn thân mến! Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về Tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chạy trường là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tự trường. Những án văn tuyệt tác đầy gợi cảm, đầy thi vị của tác giả Thanh Tịnh như gợi lại bao kỷ niệm êm đềm, thơ mộng của ngày đầu tiên đi học trong tâm hồn bao thế hệ của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây tại Việt Nam, người ta không còn có thời gian ngắm lá mùa thu và mây bàng bạc vào mùa tự trường nữa, vì mùa tự trường đã biến thành mùa chạy trường. Với quyết tâm nhất định phải cho con của mình học trường tốt nhất và cũng để khẳng định đẳng cấp của mình trong xã hội, nhiều bậc phụ huynh đã đối phó với quy định trường tiểu học không được nhận học sinh lớp 1 trái tuyến ngoài quận huyện của Sở Giáo dục Đào tạo bằng nhiều cách thức. Một trong những cách chạy trường được sử dụng phổ biến đó là chạy hộ khẩu, nghĩa là đứa trẻ sắp đi học đột nhiên tách tên ra khỏi hộ khẩu bố mẹ và gia đình và được nhập vào gia đình một người quen có hộ khẩu nơi những địa bàn có những ngôi trường bề thế danh tiếng. Và dĩ nhiên, để việc chạy hộ khẩu được có kết quả tốt đẹp, thì việc phát sinh những tiêu cực là điều khó tránh khỏi. Tuy vậy, chạy hộ khẩu vẫn không thể đáp ứng đúng nhu cầu của phụ huynh trong việc tìm kiếm một ngôi trường tốt cho con em mình học tập. Vì thế, chạy trường vẫn là một cuộc đua mà các vận động viên phụ huynh không được phép mệt mỏi. Do đó, một phương án khác, mặc dù vòng vèo và phải đầu tư dài hạn, nhưng kết quả khả quan hơn nên vẫn được các phụ huynh chọn lựa, đó là chạy giáo viên có tiêu chuẩn nhận học sinh vào trường điểm. Tại các trường đạt danh hiệu trường điểm, một số giáo viên đạt yêu cầu về thi đua được tiêu chuẩn nhận học sinh đăng ký học trái tuyến. Việc đăng ký này cũng phải được thực hiện khoảng từ tháng 1 hàng năm, ghi rõ tên tuổi, mối quan hệ của người học với giáo viên để tránh tiêu cực. Nhưng sự ngăn chặn này thực chất chỉ là hình thức và không trung thực, vì không phải năm nào giáo viên cũng có con, có cháu nhập học. Vì thế, đây lại là vấn đề tế nhị không cần phải làm sáng tỏ, vì họ đã hiểu ngầm với nhau về việc giáo viên có thể xin học cho bất cứ ai, miễn là nằm trong tiêu chuẩn họ được hưởng. Và mọi người mặc nhiên chấp nhận sự giả dối tồn tại trong đối tượng học sinh trái tuyến của các giáo viên ưu tú có tiêu chuẩn đó. Chính điều này đã tạo nên một kiểu chạy trường tinh tế, mà hiệu quả đó là làm quen với một cô giáo có khả năng được tiêu chuẩn xin học cho người nhà, đăng ký cho con học thêm cô giáo trong hè và nhờ cô luôn. Chi phí thế nào? Cứ trao đổi thẳng thắn với cô giáo, công khai và thỏa thuận như một hợp đồng kinh tế. Tự hỏi đứa trẻ sẽ trở thành gì khi được giáo dục trong một ngôi trường mà sự gian dối đã được thực hiện công khai ngay từ ngoài cửa lớp. Một số trường điểm tại Hà Nội cũng áp dụng giải pháp bình bầu tiêu chuẩn. Theo đó, lãnh đạo nhà trường sẽ có quyền có một số suất ngoại giao, xếp theo sau là tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy giỏi, vân vân. Cấp trường là thế, bên trên còn có cấp phòng, cấp sở, cấp trung ương. Danh sách ngoại giao được chuyển đến từ những người có uy tín ở những lĩnh vực mà ngành giáo dục đào tạo, các trường không thể bỏ qua, mỗi cấp một danh sách. Những danh sách xin trái tuyến thể hiện sự đan xen các mối quan hệ chằng chịt, khiến việc chạy trường khó giải quyết dứt điểm. Những cơ chế bình bầu tiêu chuẩn và ngoại giao mang tính ưu tiên như thế, chẳng khác nào tạo điều kiện cho những phi vụ làm ăn gian dối một cách hợp pháp được ngang nhiên tồn tại nơi những người tổ chức công tác trồng người. Không hiểu những người làm công tác giáo dục đào tạo nghĩ gì khi mặc nhiên chấp nhận tồn tại trong ngành giáo dục những hiện tượng phản giáo dục như thế. Những hiện tượng trên có thể giải thích được nguyên nhân vì sao giáo dục ở Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng, vì sao tiêu cực và gian lận đang hiện diện trong mọi ngõ ngách của xã hội. Trong cuộc nói chuyện với phóng viên báo Khuyến học và Dân trí, giáo sư toán học Hoàng Tụy đã phát biểu: sự giả dối hiện nay đang có nguy cơ thành nỗi nhục, trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối. Ngành giáo dục càng không thể là ngành giả dối. Tôi không nói ở đây sự giả dối nhiều hơn ở lĩnh vực khác, nhưng cũng không nói là ít hơn. Bản chất của giáo dục là trung thực và sáng tạo. Nhưng trung thực thế nào được, khi ngay từ lúc chập chững bước chân vào trường, các em học sinh lớp 1 đã chứng kiến cảnh chạy trường của các bậc phụ huynh qua bao con đường vòng vèo với những bì thư lót tay gửi gắm to nhỏ. Không hiểu mục tiêu giáo dục của thầy cô, cha mẹ, của xã hội cho đứa trẻ là gì? Thành danh hay thành nhân? Trong hai mục tiêu này, thành nhân phải là mục tiêu chính của phần lớn công tác giáo dục của xã hội. Nếu vào một trường bề thế, danh tiếng để được đào tạo thành những học sinh hồng chuyên mà bài học đầu đời các em phải chứng kiến đó là cảnh lo lót tiêu cực của những người lớn. Liệu chúng ta có hy vọng các em sẽ thành nhân trước khi thành tài theo đường lối của một nền giáo dục đúng đắn hay không? Lo cho con em mình được học tại một trường có chất lượng cao là nhu cầu chính đáng của phụ huynh, bởi ai cũng muốn đầu tư cho con cái mình được học hành trong môi trường tốt nhất. Tuy nhiên, kiểu chạy trường của chúng ta hiện nay quả là rất đặc trưng ở xã hội Việt Nam. Dĩ nhiên là ở đâu cũng có những trường danh tiếng và những trường thường thường bọc trung. Và để có thể được học ở những trường tốt như thế, học sinh phải chấp nhận trải qua một cuộc thi, nghĩa là đầu vào phải được lựa chọn dựa trên thực lực học tập của đứa trẻ, chứ không phải là khả năng tài chính của phụ huynh. Chạy trường như ở Việt Nam hiện nay là một cuộc đua về tài lực giữa các phụ huynh, vì thế các học sinh vào những trường điểm cũng chưa hẳn là những học sinh ưu tú chuyên chăm. Cũng không thể hoàn toàn trách phụ huynh khi mà ngành giáo dục chưa có sự đầu tư đúng mức và bình đẳng giữa các trường về trang thiết bị giảng dạy và cơ sở vật chất. Khi độ chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các trường vẫn là con số biết nói, thì việc chạy trường vẫn là cuộc đua đầy kịch tính của mỗi mùa tựu trường. Việc giáo viên có thể xin học cho bất cứ ai, miễn họ là giáo viên ưu tú, được hưởng tiêu chuẩn đó, cũng tạo điều kiện cho giáo viên tiếp tay vào sự giả dối tồn tại trong việc giúp đối tượng học sinh trái tuyến sang học các trường mà phụ huynh yêu thích. Nghĩa là, ngay cả những người mang trọng trách giáo dục thế hệ trẻ mà đã làm ngược với tiếng lương tâm, không tôn trọng sự thật, thì làm sao có thể huấn luyện cho học trò của mình biết sống theo lương tâm, biết suy nghĩ và hành động theo sự thật. Vì thế, trong thư mục vụ nhân dịp khai giảng năm học mới 2011-2012, ngỏ lời với các quý thầy cô, Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm có viết: Quý thầy cô, những người mang trọng trách giáo dục thế hệ tương lai cho đất nước và cho giáo hội. Anh chị em là những kỹ sư tâm hồn, là người góp phần quan trọng vào việc đào tạo các thế hệ trẻ sống xứng đáng với phẩm giá con người. Giáo dục không phải chỉ là một nghề để mưu sinh, nhưng trước hết là sứ mạng cao cả mà thầy Giê-xu đã trao phó cho anh chị em. Vì thế, anh chị em hãy ý thức sứ mạng của mình, hãy quan tâm đến việc giáo dục toàn diện, vừa dạy kiến thức nhưng đồng thời cũng giúp các em trở nên người có văn hóa, đức hạnh và nhân cách, biết suy nghĩ đúng sự thật và sống theo lương tâm. Trong bối cảnh giáo dục bị thương mại hóa, dù vẫn cần đến tiền bạc để sinh sống, anh chị em đừng để mình bị cuốn vào cơn lốc vật chất. Ước mong những lời chỉ dạy đầy tâm huyết của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm thấm nhập vào tâm hồn của những người đang làm công tác giáo dục, đào tạo của Việt Nam hiện nay. Như thế, chúng ta mới trả lại cho những mầm non tương lai của đất nước một mùa tựu trường với những tình cảm thiêng liêng vốn có của nó. Để mai sau còn có một thanh tịnh nói về những nét thơ dại đáng yêu, những cảm xúc tinh khôi của mình trong ngày tựu trường rằng: Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn nhìn về tập sách Phúc Trình Đức Tin của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tháng 5 năm 1985, giới truyền thông xã hội đã chú ý nhiều đến tập sách vừa được xuất bản lúc đó của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tập sách được trình bày cho giới báo chí tại Roma vào chiều thứ Năm 30 tháng 5. Tập sách dày 120 trang, có tựa đề chính là Phúc Trình Đức Tin, và một tiểu đề giải thích, ký giả Vittorio Messori nói chuyện với Đức Hồng Y Ratzinger. Đây là một cuộc nói chuyện dài giữa Đức Hồng Y Ratzinger và ký giả người Italia nổi tiếng là ông Vittorio Messori vào mùa hè năm 1984. Trong đó, Đức Hồng Y đã trả lời nghiêm chỉnh và thành thật những câu hỏi của ký giả Vittorio Messori về cuộc khủng hoảng mà giáo hội Công giáo đã và đang trải qua từ thời Công đồng Vaticano thứ hai đến thời điểm 80. Nội dung của tập sách đã được Đức Hồng Y Ratzinger duyệt lại trước khi được ấn hành để phổ biến. Vì tính cách thật thời sự của nội dung tập sách, nên trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 5 năm 1985 để trình bày tập sách tại Đại học Augustinianum, Roma, có rất đông ký giả làm việc cho những đài truyền thanh và truyền hình nổi tiếng trên thế giới, và 10 vị hồng y, rất đông tổng giám mục, linh mục và giáo dân. Tập sách Phúc Trình Đức Tin này được đồng thời xuất bản bằng nhiều thứ tiếng tại Âu Châu, tiếng Pháp, tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Ý, và nay có cả bản dịch tiếng Việt Nam. Trong cuộc họp báo năm 1985 này, Đức Hồng Y Edouard Gagnon, Chủ tịch Văn phòng Tòa Thánh đặc trách gia đình, đã trình bày tập sách cho giới báo chí. Đức Hồng Y Gagnon đã mời gọi mọi người hãy đọc kỹ lưỡng cuốn sách này để hiểu rõ về hiện trạng và sức sinh động của đức tin hiện nay, để hiểu biết thêm về ảnh hưởng của Công đồng chung Vaticano thứ hai đối với cộng đồng dân Chúa cũng như đối với các vị chủ trăng. Ngoài ra, tập sách còn giúp nhận định rõ rệt về cơn khủng hoảng với một số người về bản sắc, hay đúng hơn về thực thể của giáo hội. Theo lời Đức Hồng Y Gagnon, tập sách này cũng nói lên những dấu chỉ rõ rệt về sự canh tân tinh thần trong giáo hội. Mặc dù tập sách không đề ra những chỉ thị chi tiết rõ rệt phải theo, nhưng nó có thể giúp làm biến tan những đám mây mù ngăn cản con người nhìn thấy ánh sáng đơn sơ của đức tin. Ký giả Vittorio Messori, người thực hiện cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Ratzinger, cũng hiện diện trong cuộc họp báo này. Ông đã nhấn mạnh đến tính cách tự phát của cuộc phỏng vấn, chứ không có chủ ý trước như một vài ký giả khác có ý ám chỉ. Đức Hồng Y Ratzinger lúc đó, nay là Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của các ký giả hiện diện. Ngài minh xác rằng, những điều trình bày trong tập sách là những quan điểm riêng của Ngài, và Ngài không trình bày chúng với tư cách là một Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Dĩ nhiên, khi nói lên những quan điểm của mình, Đức Hồng Y Ratzinger nhấn mạnh là Ngài muốn nói lên với hết lòng trung thành với giáo lý chính thức của giáo hội. Ngài mời gọi mọi người hãy đọc và hiểu những điểm được trình bày trong tập sách, trong khung cảnh toàn bộ của nó. Khung cảnh toàn bộ này sẽ giúp hiểu từng điểm rõ ràng hơn. Đức Hồng Y Ratzinger cũng không quên cảm ơn tất cả những ai đã cộng tác để tập sách này được thành hình và ấn hành, nhất là ký giả Vittorio Messori và nhà xuất bản Pauline đặc trách xuất bản tập sách bằng tiếng Ý. Trong tương lai, một Mục Góc Nhìn sẽ trích đọc một vài chương từ tập sách này, mong quý vị sẽ theo dõi. Giờ đây, chúng tôi xin trích lại nơi đây vài nhận định của tạp chí bằng tiếng Pháp có tên là Thời sự Tôn giáo, số ra ngày 15 tháng 5 năm 1985, về dung mạo cũng như khuynh hướng thần học của Đức Hồng Y Ratzinger. Tính đến thập niên 1980, Đức Hồng Y Ratzinger đã viết và xuất bản trên 200 đề tài bằng tiếng Đức, trong số này có 25 đề tài được quảng diễn dài và in thành sách. Là giáo sư thần học tín lý tại Đại học Tübingen và Ratisbon, Bình Đức, Đức Hồng Y Ratzinger lúc đó là một chuyên viên về tư tưởng Thánh Augustino, và Ngài có khuynh hướng suy tưởng theo quan điểm Platon hơn là Aristotle. Chân lý đức tin là trung tâm soi sáng những suy tư, chứ không phải là những kinh nghiệm. Do đó, Ngài có khuynh hướng suy luận theo lối diễn dịch, nghĩa là đi từ nguyên tắc, từ chân lý mà khải, đến những phương cách để thông truyền chân lý đó, hơn là theo lối quy nạp, đi từ kinh nghiệm lịch sử. Đặc tính tinh thần của Đức Hồng Y Ratzinger được tạp chí Thời sự Tôn giáo nhấn mạnh, đó là Đức Hồng Y không sợ làm kẻ khác phải phiền lòng khi phải bên vực cho sự thật. Tạp chí còn nhận định về nhân cách cởi mở của Đức Hồng Y như sau. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin có thái độ tân tiến hơn những vị tiền nhiệm Ngài. Ngài cố gắng kêu gọi con người thay đổi quan điểm khi còn hy vọng là người đó có thể sửa sai. Nhưng Ngài rất thẳng thắn nói lên điều sai lầm của người đó. Để làm việc này, Đức Hồng Y cho thấy là Ngài là một con người có nhiều khả năng chuyên môn thần học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong mục Một Góc Nhìn này, khi chúng tôi trích lại một vài chương đặc biệt của tập sách Phúc Trình Đức Tin.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi xuân đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ cười hơn muôn ngàn hoa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một vị đạo sư già biết mình sắp gần đất xa trời, các đệ tử đến thăm và ngồi xung quanh chuyện vãn. Họ ca ngợi các nhân đức của thầy mình. Một đệ tử nói, từ thời Salomon đến nay chưa có ai khôn ngoan như thầy. Đệ tử khác tiếp lời, đức tin của thầy có thể sánh với tổ phụ Abraham. Chắc là thầy trong sạch và chính trực, không kém gì Giuse, Thật ra chỉ có Mô-sê mới có thể chuyển vãng thân mật với Chúa được như thầy. Khi các môn đệ đi khỏi, người đệ tử thân cận hỏi thầy: "Các sư huynh ca ngợi thầy quá, thầy không nghe sao?" Vị đạo sư ôn tồn đáp: "Thầy nghe chứ." Đệ tử lại thắc mắc: "Thế vì sao thầy có vẻ không được vui?" Bấy giờ, đạo sư mới nhẹ nhàng nói: "Còn thiếu, vì chẳng ai nhắc đến lòng khiêm tốn của thầy cả." Quý vị và các bạn thân mến, cho dù các đệ tử có sánh ví thầy mình với ai đi nữa, thì chỉ có vị đạo sư mới biết ông thực sự là ai. Ông không giống tổ phụ Abraham, cũng không như các bậc tiên tri, các nhà hiền triết, mà ông chính là ông. Chỉ khi nào ông khiêm tốn nhìn nhận tất cả những gì ông là, điều đó mới thật sự đáng quý. Khiêm tốn là một đức tính đáng quý nơi con người. Khiêm tốn không phải là nhấn chìm mình hay tự hạ cho rằng mình không mảy may giá trị, nhưng là nhìn nhận đúng con người thật của mình, đồng thời chân nhận đúng thực dung diện của Chúa. Con người tự nhiên của chúng ta thường thích được người khác đề cao, ca ngợi, thích tiếng khen. Mấy ai chịu nhìn nhận đúng giá trị thực nơi mình, càng không thích bị người khác đánh giá thấp, chê bai. Dường như tính kiêu căng đã thấm vào máu thịt, nó là gen di truyền chúng ta thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, để không cho Thiên Chúa yêu thương, dẫn dắt, nên đã đánh mất địa vị làm con cái Thiên Chúa, phải gánh lấy hậu quả và án phạt. Từ đó, con người trở nên nghi ngại và ngờ vực Thiên Chúa. Nhưng nhờ lòng quảng đại và yêu thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi con người, cho dẫu con người có bất trung phản bội, cho dẫu có hờ hững lang thang, có trốn né xa rời Thiên Chúa, thì Ngài vẫn dõi mắt trông theo, vẫn mong ngóng đợi chờ, đùm bọc tha thiết. Ngài không nỡ để mặc con người trong thói kiêu căng, tội lụy. Ngài đã sửa dạy, cho các tiên tri đến giáo huấn, và cuối cùng Thiên Chúa đã ngỏ lời yêu thương bằng cách cho con một yêu dấu sinh xuống trần gian làm người trong cung lòng mẹ Maria. Với lời thưa xin vâng đầy khiêm hạ của Đức Maria, cũng là lời gián tiếp biểu hiện sự khiêm hạ nơi Thiên Chúa. Con người trần gian đâu xứng đáng để con Thiên Chúa phải sinh xuống trần gian. Sự khiêm hạ nơi Thiên Chúa xóa bỏ mọi khoảng cách bất xứng, cho con người được tham dự vào thần tính của Thiên Chúa, được hưởng nguồn ơn cứu độ. Còn sự khiêm hạ nơi Đức Maria lại biểu hiện vẻ đẹp, bản chất khiêm hạ và đầy yêu thương của Thiên Chúa. Đức Maria chính là thụ tạo xinh đẹp hoàn hảo nhất của Thiên Chúa. Cuộc đời của mẹ được đan dệt bởi ân sủng, bởi sự chiêm nghiệm trong cầu nguyện và lắng nghe. Niềm vui của mẹ là được thi hành thánh ý Chúa một cách trọn vẹn, một tiến trình dấn thân đầy mạo hiểm, là thánh giá và khổ đau trong từng phút giây. Hôm nay, giáo hội hân hoan mừng lễ sinh nhật mẹ. Có thể nói, hôm nay cũng là sinh nhật Chúa Giê-xu. Nhờ lời xin vâng đầy khiêm hạ của mẹ, con Thiên Chúa đã được giáng sinh làm người. Mẹ sinh ra Chúa Giê-xu, sinh ra một nhân loại mới trong đức tin và ân sủng. Cây sự sống tưởng chừng như đã mục nát, chết khô vì sự kiêu ngạo, giờ đây được hồi sinh nảy nở, chồi non, lộc biếc. cánh cửa thiên đàng tưởng chừng như đã khép chặt lại, nay mở ra đón chào nhân loại mới, một mùa xuân mới. Bầu trời vần vũ âm u của mây mù sự chết, nay trở lại tươi sáng vì bình minh cứu độ đang hé mọc. Như bầu trời trong xanh thuần khiết, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, không chút gì là gian dối tội lụy. Chiêm ngắm mẹ là chiêm ngắm tuyệt tác của Thiên Chúa, đồng thời chúng ta cũng được mời gọi sống khiêm tốn và trong sạch như mẹ. Khiêm tốn trong suy nghĩ, trong lời nói và trong từng cử chỉ, hành động. Là con cái mẹ, chúng ta được mời gọi sống tín thác vào tình thương của Thiên Chúa, luôn luôn tìm và thực thi ý Chúa. Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của nhân loại. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích tâm hồn khiêm tốn và thanh sạch của mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con trong sự khiêm tốn. Chúng con tha thiết xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được noi gương các nhân đức của mẹ. Sống đơn sơ chân thành, mau mắn lắng nghe và thực thi ý Chúa, để chúng con cũng được sống trong ân sủng và tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.
Ave Maria, con xin lời chào mẹ. Ave Maria.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.